Tiên luyện chi lộ, chương 46, phù triển cấp 3, hạ, góc truyện audio.com. Tiên Vũ Các là một tòa lầu cấp 4 tầng, toàn thể được xây dựng bằng gỗ lim đặc thù. Ở trên con đường phồn hoa này trông rất bắt mắt, trên băng hiệu lầu các, ba chữ Thiên Vũ Các hàm ý phi phàm đề nghị ra trước mắt chúng tu sĩ. Cái loại khí thức phong cách cổ xưa trong hàng chữ làm cho người ta không dám hoài nghi niên đại xa xưa cùng thực lực kinh người của Thiên Vũ Các. Trương Hằng mơ hồ cảm nhận được toàn bộ lầu các được một tầng cấm chế như có như không che chở, thần thức của hắn hơi thảm dò liền bị một cỗ lực lượng nhu hòa bắn ngược trở về. Trương Hằng suy đoán người bố trí cấm chế tầng ngoài của Thiên Vũ Các này nhất định là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên. 8-9 phần 10 có thể là cao nhân kết đan kỳ. Bởi vậy có thể thấy được thế lực sau lưng Thiên Vũ Các này khẳng định không đơn giản. Nói không chừng ông chủ sau lưng chính là Độc Thiên Bảo. Trong lòng Trương Hằng lại cẩn thận vài phần, mặt ngoài cũng rất thong dong đi vào tầng một lầu các. Tu sĩ ở tầng một Thiên Vũ Các cũng không quá nhiều. Trương Hằng phát hiện phần lớn tu sĩ nơi này tu vi đều ở luyện khí trung kỳ trở lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng của tu sĩ trúc cơ kỳ. Ngoài ra, trong tầng một không thiếu quản sự mặc áo bào tím đặc thù. Bọn họ phụ trách tiến hành giao dịch cùng những tu sĩ này. Trong lời nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Một tu sĩ luyện khí tiền kỳ như Trương Hằng đi vào lầu các này tự nhiên có chút nổi bật. Không ít tu sĩ đang âm thầm đánh giá hắn, nhưng hắn lại làm như không biết, những thứ được bán trong tầng một này tốt hơn một chút so với những sạp giao dịch bên ngoài, nhưng là so với dự đoán của Trương Hằng còn kém một chút. Quan trọng là, tầng một này cũng không có bán phù triện cấp 3, phù triện cấp 2 ngược lại có không ít. Trương Hằng đoán rằng những thứ đẳng cấp cao hơn có thể ở trên lầu. Hơn nữa hắn còn tận mắt nhìn thấy một hai tu sĩ trúc cơ kỳ đi lên tầng 2. Vì thế Trương Hằng đi tới chỗ thang lầu, muốn lên lầu xem. Đúng lúc này, một nam nhân áo bào xanh cản đường đi của hắn. Vị đạo hữu này, có thể ngươi đi sai nơi rồi. Lầu 2 Thiên Vũ Các chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể lên, ngươi vẫn là ở lầu 1 giao dịch đi. Trên lầu kỳ thật không thích hợp ngươi. Ngôn ngữ nam nhân áo bào xanh này tuy rằng coi như khách khí nhưng trên mặt lại rõ ràng mang theo vài phần thần thái khinh miệt nhìn Trương Hằng, bộ dạng tựa như đang cười nhạo một thằng nhà quê. Tu vi nam nhân áo bào xanh này đại khái ở giai đoạn luyện khí hậu kỳ. Điều này không khỏi làm Trương Hằng nhớ tới Lý Phong vừa mới bị mình hung hăng dẫm đạp một trận trước đó không lâu. Tuy rằng hắn cũng muốn dẫm đạp nam nhân này một chút nhưng là cũng không ngốc đến mức động thủ trong này. Ồ, chẳng lẽ ta nhìn lầm sao? Vị đạo hữu này. Không ngờ ngươi cùng là một trong những quản sự của Thiên Vũ Các. Khóe miệng Trương Hằng mang theo nét cười như có như không. Hắn đương nhiên biết nam nhân áo bào xanh này không phải quản sự nơi này. Từ cách ăn mặc của hắn là có thể thấy được, thang lầu của tầng một Thiên Vũ Các này có bố trí một tầng cấm chế. Chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể thông qua tầng cấm chế này đi lên lầu 2. Thần sắc tu sĩ áo bào xanh không thay đổi, vẫn như trước mang theo vẻ khinh miệt nhìn Trương Hằng. Trương Hằng ha ha cười. Nếu nói như vậy, Thiên Vũ Các này chẳng qua là bố trí một tầng cấm chế nơi này. Ngăn, góc truyện audio.com, cản người thực lực yếu kém lên lâu, nhưng là cũng không quy định nhất định là tu sĩ luyện khí hậu kỳ trở lên mới có thể đi lên. Ta nói đúng không? Hừ, tuy rằng Thiên Vũ Các không có nói rõ tu vi tiêu chuẩn. Nhưng là tầng cấm chế này đối với ngươi một tu sĩ luyện khí tiền kỳ là không có khả năng thông qua. Ta chẳng qua chỉ là có lòng tốt nhắc nhớ ngươi một chút mà thôi, tránh ngươi bẽ mặt tại đây. Tu sĩ áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một tia tức giận, phẫn nộ đi lên lầu. Nguồn chuyện phun, khi hắn đi lên thang lầu thân hình hơi dừng một chút, sau đó liền thông qua cấm chế. Trương Hằng âm thầm cười lạnh, cái gì kêu có lòng tốt nhắc nhớ ngươi, chẳng qua là biểu hiện tư cách hơn người một bậc trước mặt hắn mà thôi. Cũng không so đo với người như vậy, ánh mắt Trương Hằng dừng ở thang lầu có bố trí cấm chế. Hắn không tin mình không thể thông qua tầng cấm chế này. Vì thế Trương Hằng đi tới thang lầu, hành động của Trương Hằng khiến cho không ít tu sĩ tại tầng một chú ý. Thấy một tu sĩ luyện khí tiền kỳ không ngờ cũng muốn vọng tưởng đi lên lầu. Một đám đứng chờ xem trò hay, mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, chờ mong tình cảnh hắn bẽ mặt ngay sau đó. Trương Hằng mới vừa tới gần thang lầu liền cảm giác được một cỗ lực lượng nhu hòa ngăn chặn đường đi của mình. Hắn cũng không dùng luyện hư linh khí trên người, vận dụng lực lượng dã man trên thân sông về phía trước, lực lượng của cỗ cấm chế kia cuối cùng không ngăn được hắn cho hắn thông qua. Mấy chục đôi mắt khó tin nhìn Trương Hằng đi lên lầu. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, mỗi người đều suy đoán thực lực chân thật của thanh niên này. Trương Hằng đương nhiên sẽ không để ý đến ý tưởng của những tu sĩ nhàm chán tại lầu 1. chân bước không ngừng đi lên lầu 2. Sau khi đi lên lầu 2, Trương Hằng âm thầm đánh giá tu sĩ trên lầu, phát hiện trong đó có 1/3 tu sĩ đều là trúc cơ kỳ. Mà trong số tu sĩ luyện khí kỳ có không ít người còn là giai đoạn luyện khí đại viên mãn. Tuy nhiên ở nơi này Trương Hằng không phát hiện trúc cơ trung kỳ trở lên. Nhìn về thang lầu thông lên lầu 3, không khỏi suy đoán. Cường giả thực lực càng cao có khả năng ở trên lầu 3 lầu 4. Phía trên có thể có tu sĩ kết đan kỳ hay không đây? Trên lầu 2 đồng dạng có quản sự phụ trách giao dịch cùng tu sĩ. Tuy nhiên không ngờ những quản sự này đều là trúc cơ tiền kỳ. Một tu sĩ luyện khí tiền kỳ như Trương Hằng đi lên lầu 2 này tự nhiên rất nổi bật. Khiến cho không ít tu sĩ chú ý, nam nhân áo bào xanh vừa rồi lại càng không dám tín nhìn Trương Hằng, thấy hắn đi tới liền nhanh chóng đi vào một góc ít người chú ý rồi lén quan sát Trương Hằng. Trương Hằng đi lại một vòng, rất nhanh liền phát hiện chỗ của phù triện cấp 3. Ánh mắt hắn dừng ở trên nhãn của một tấm phù triện bậc 3. Trương Hằng đi tới trước quấy, nói với một quản sự mặc áo bào tím cách đó không xa. Phù triện bậc 3 này giao dịch như thế nào? Quản sự kia hơi kinh ngạc nhìn Trương Hằng một cái, nhưng cũng không có lộ ra bất kỳ ý coi thường, đi tới không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Giá của phù triện bậc 3 là căn cứ pháp thuật phong ấn trong phù triện mà định, chủng loại pháp thuật khác nhau thì giá cả phù triện cũng khác. Bình thường, giá của phù triện pháp thuật công kích phạm vi lớn thì cao hơn một chút. Không biết vị đạo hữu này muốn mua phù triện loại nào? Trương Hằng suy, gocchuyenaudio.com, từ giây lát, liền nói, ta cần một loại phù triện công kích đơn thể cực mạnh. Trương Hằng muốn đối phó với người như Âu Dương Lão Tổ tự nhiên là cần phù triện công kích đem thể mạnh mẽ. Quản sự áo bảo tím không chút suy nghĩ nói, phù triện bậc 3 công kích đơn thể cường đại, nơi này chúng ta có một loại. Giá của nó cũng không thấp hơn so với phù triện pháp thuật quần thể bậc 3 bình thường bao nhiêu. Giá của nó cụ thể là bao nhiêu? Trương Hằng hỏi, quản sự nói, trong loại phù triện này phong ấn pháp thuật bậc 3 bạo liệt hỏa diễm tiễn, uy lực pháp thuật này trong số pháp thuật bậc 3 cùng là xếp hạng đầu. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường đối mặt với pháp thuật này đều không dễ dàng ngăn cản. Loại phù triện này, giá cả mỗi tấm là 110 khối tinh thạch. Trương Hằng tính qua số tinh thạch trong túi trữ vật của mình, phát hiện chỉ còn không đến 100 khối tinh thạch hạ phẩm. Ngoài ra, trong túi trữ vật còn có 2 khối tinh thạch trung phẩm, cho nên nói với quản sự. Vậy ta mua 2 tấm phù triện như vậy, 2 khối tinh thạch trung phẩm đủ không? Vừa nghe Trương Hằng dĩ nhiên dùng tinh thạch trung phẩm để giao dịch, quán sự kia lộ vẻ kinh nghi, hắn không dám tin nói. Ngươi thật sự lấy tinh thạch trung phẩm để trao đổi sao? Đương nhiên, không chỉ là 2 khối tinh thạch trung phẩm sao? Thần thái Trương Hằng thoải mái nói, bề ngoài, một khối tinh thạch trung phẩm có thể đổi được 100 khối tinh thạch hạ phẩm, nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế. Càng là tinh thạch đẳng cấp cao lại càng hiếm có, thường thường một khối tinh thạch trung phẩm cũng không chỉ đổi được 100 khối tinh thạch hạ phẩm. Trương Hằng từ trong túi trữ vật lấy ra 2 khối tinh thạch trung phẩm, khiến cho ánh mắt quản sự sáng ngời. Thấy Trương Hằng thoải mái như vậy lấy ra 2 khối tinh thạch trung phẩm. Quản sự kia thần sắc phức tạp nhìn Trương Hằng một cái. Lộ ra thần sắc cung kính khác thường, như thế không có vấn đề, đây là phù triện bạo liệt hỏa diễm tiễn ngài cần, nói xong hắn lấy ra 2 cái hộp nhỏ cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ đưa tới trước mặt Trương Hằng. Hắn hiểu được Trương Hằng này có khi là vị tiền bối nào che giấu thực lực hoặc là một vị thiên chi kiêu tử trong hàng hậu bối của thế lực lớn nào đó. Bất kể là loại nào, không thể nghi ngờ đều không phải hạng tầm thường. Hắn nào biết rằng, Trương Hằng này căn bản là của cải không đủ, mới bị bức phải lấy ra 2 khối tinh thạch trung phẩm. Trương Hằng giao 2 khối tinh thạch trung phẩm cho đối phương, lại mở 2 cái hộp nhỏ đặt ở trước mắt ra. Từ trong hộp lấy ra 2 tấm phù triện màu đỏ lửa tản ra pháp lực dao động thản nhiên. Phù triện hình chữ nhật dày hơn móng tay một chút, toàn thân đỏ rực gần như trong suốt, phía trên có y ép phù văn phú. Tạp khó hiểu, thật cẩn thận cất 2 tấm phù triện này vào trong túi trữ vật. Trương Hằng liếc nhìn 2 cái hộp một cái. Phù triện lấy đi, hộp này để lại cho các ngươi tiếp tục sử dụng. Trương Hằng bỏ hộp tự nhiên là có đạo lý, tiện cho hắn từ túi trữ vật lấy phù triện sau đó trong nháy mắt khởi động, có hộp hoàn toàn là vướng tay. Quản sự cầm 2 khối tinh thạch trung phẩm trong tay, trong lòng hơi có chút kích động, mặc dù hắn có tu vi trúc cơ kỳ nhưng trong tay cũng không có một khối tinh thạch trung phẩm. Giờ phút này trong tay có thêm 2 khối tinh thạch trung phẩm tự nhiên có chút kích động. Nhìn Trương Hằng để lại, gocchuyenaudio.com, 2 cái hộp ở trên quầy, quản sự xấu hổ cười cung kính tiễn Trương Hằng rời đi. Chung quanh không ít tu sĩ tự nhiên thấy được giao dịch giữa Trương Hằng cùng quản sự. Nhìn thấy thái độ cung kính của quản sự với Trương Hằng, cũng không khỏi sinh ra tò mò đối với thân phận của Trương Hằng. Có chút tu sĩ nhận ra Trương Hằng lấy ra tinh thạch trung phẩm, trong mắt lại càng toát ra vẻ khiếp sợ. Sau khi Trương Hằng giao dịch xong, liền đi về hướng thang lầu xuống lầu 1, mới vừa đi đến thang lầu, hắn cảm giác có vài cỗ thần thức đang thăm dò mình. Trong lòng chấn động, Trương Hằng hiểu được nhất định là vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ không kìm nổi dùng thần thức thăm dò hư thật của mình. Nhưng bởi vì thần thức của Trương Hằng so với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ bình thường còn cao hơn nửa bậc, những thần thức âm thầm nhìn trộm này tự nhiên không giấu được hắn. Tâm niệm khẽ chuyển, Trương Hằng hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu lại, trên mặt mang theo tươi cười quỷ dị thần bí khó lường, lần lượt đảo qua những tu sĩ trúc cơ kỳ đang dùng thần thức nhìn trộm hắn. Theo sau, hắn lộ thần thái ung dung đi xuống dưới lầu. Giống như một người thắng lợi chân chính, vài tu sĩ trúc cơ kỳ dùng thần thức thăm dò Trương Hằng, thần sắc đại biến. Không ngờ thanh niên trước mắt có thể cảm thấy thần thức của bọn họ. Mà bọn họ lại không thăm dò ra sâu cạn của hắn. Hơn nữa nụ cười quỷ dị của hắn trước khi đi lại càng làm cho người ta thấy dáng sợ. Hết thảy đại biểu cho điều gì? Trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi, vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ trợn mắt há mồm nhìn theo Trương Hằng biến mất ở thang lầu. Cách Trương,